năm 31 trước công nguyên. Nghe nói Octavius làm lễ tuyên chiến với mình. Antonius cũng dẫn quân tổ chức nghi lễ tương tự. Antonius tuyên bố đây là cuộc chiến tranh nhằm vào Tên Bảo Chúa. Chàng bảo đảm 2 tháng sau, khi giành thắng lợi sẽ xây dựng lại chế độ Cộng hòa ở La Mã. Bởi vì Antonius dâng cao ngọn cờ bảo vệ chế độ Cộng hòa ở La Mã, Antonius phát biểu rất hùng hồn. Đám tùy tùng của chàng cho rằng sẽ được chứng kiến cảnh Antonius xông pha trận mạc quay phong lẫm liệt. Sau khi phân tích tình hình, Antonius dẫn 10 vạn bộ binh, 1,5 vạn kỵ binh và 500 thuyền chiến lựa chọn phương án tấn công để chặn đứng thế tấn công của địch. Trước hết, Antonius lệnh cho Cadinis dẫn 16 quân đoàn đến bờ biển vùng Tiểu Á. Antonius sẽ dẫn quân theo sau. Ông không muốn Cleopatra tham gia vào cuộc chiến này, muốn mọi người hiểu rằng Octavius đang tấn công đồng bào của mình. Tuy nhiên, Antonius lại gặp chuyện khó xử. Cleopatra đã tuyên bố sẽ luôn ở bên cạnh Antonius, kể cả trên chiến trường. Nàng đã quá đau khổ với việc rời xa Antonius lần trước. Vết đau này vẫn hằn sâu trong tâm trí nàng, do đó chỉ cần Antonius rời xa nàng nửa bước, nàng cũng không đồng ý. Đám thuộc hạ rất hiểu Antonius và hiểu Cleopatra. Chỉ cần Cleopatra ở bên cạnh, Antonius liền mất hết sáng suốt và dũng mãnh. Cleopatra can thiệp vào mọi chuyện, kể cả việc đưa ra các quyết sách. Như vậy, họ khó có thể giành thắng lợi. Các phó tướng của Antonius đều cho rằng Cleopatra ở trong doanh trại rất bất tiện, nàng nên ra khỏi quân đội. Những lời nói đó nhanh chóng đến tai Cleopatra, nàng vô cùng tức giận đến chỗ Antonius nói. Họ nói gì? Họ muốn thiếp rời xa chàng. Chàng phải nói cho họ hiểu rằng thiếp cũng có quyền trong quân đội này. Ai đã bỏ tiền ra chuẩn bị cho cuộc chiến này? 200 chiến thuyền kia là của ai? Là của thiếp. Nữ hoàng Cleopatra, nếu không có sự hậu thuẫn của thiếp, họ có thắng được không? Antonius không nói gì. Chàng không muốn tranh luận với Cleopatra mà im lặng bỏ đi. Cleopatra rất vui. Nàng biết Antonius luôn chiều lòng mình. Nàng muốn gì Antonius đều đáp ứng. Tuy nhiên, cuộc chiến này rất nghiêm trọng. Cleopatra không hiểu được tính chất của cuộc chiến. Trên thực tế, nàng hiểu về chiến tranh rất ít. Nàng không hiểu Octavius bây giờ không còn là Octavius của ngày xưa nữa. Nàng cho rằng Octavius chỉ là hậu bối. Antonius nhất định sẽ chiến thắng. Hắn không phải là đối thủ của Antonius. Do quá tự tin với sức mạnh của Antonius, nên trên đường đi Cleopatra luôn dương dương tự đắc, nhìn bộ dạng của nàng không giống như ra trận, mà là đi du lịch. Ngược lại với Antonius, nàng muốn mọi người hiểu rằng Antonius đang chiến đấu vì nàng, luôn bảo vệ cho nàng. Antonius anh dũng và Cleopatra giàu có sẽ làm bá chủ thế giới. Do đó trong suốt dọc đường hành quân, mọi người đều được chứng kiến cuộc sống xa hoa của Antonius và Cleopatra. Đi đến đâu, họ cũng ăn chơi trác tán, tổ chức tiệc tùng, đi thăm các danh lam thắng cảnh, đàm đạo với các tao nhân mặt khách. Những hành động đó của Antonius và Cleopatra khiến các tướng lĩnh rất lo lắng, làm giảm tốc độ hành quân của quân đội, khiến Octavius có đủ thời gian chuẩn bị tấn công. Đồng thời, nó còn làm rệu rã quân lính, mất sức chiến đấu. Antonius đã quá mê muội vì tình yêu của Cleopatra, mất hết lý trí. Dạng bất đắc dĩ, các phó tướng của Antonius đành phải ra mặt khuyên nhủ nữ hoàng Cleopatra, khuyên nàng trở về Alexandra, nếu không sẽ khôn lường. Alobabus nói với Cleopatra những suy nghĩ của các tướng lĩnh, nhưng Cleopatra liền hỏi, ngài nói gì? Có phải ngài muốn nói rằng ta thân gái tiểu yếu đạo tơ, không nên ra chiến trường? Đúng vậy, lẽ nào thần nói sai ư? Alobabus trả lời rất kiên quyết. Thế ta hỏi ngài, tại sao ta không tham chiến được? Ở đây cũng có quân đội của ta. Các ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn loại ta ra khỏi cuộc chiến này hay sao? Cleopatra tức giận nói. Muôn tâu nữ hoàng, Antonius nhìn thấy nữ hoàng như người mất hết lý trí, không thể điều binh khiển tướng được. Hơn nữa, mọi người đều cho rằng cuộc chiến lần này bị nữ hoàng thao túng. Alobabus nói thẳng thắn. Đừng phí lời nữa. Ta là một quân vương, cần phải xông pha trận mạc như nam giới. Cleopatra nói. Muôn tâu nữ hoàng, ngài đã làm cho quân đội trở nên hỗn loạn, như thế sẽ rất bất lợi cho cuộc chiến. Công việc trong cung đang chờ ngài. Alobabus vẫn cố gắng thuyết phục. Thôi nào, dù ngài có nói gì đi nữa, ta cũng vẫn không rời xa Antonius, không rời chiến trường đâu. Lebat nói rất kiên quyết. Alobabus không nói được gì nữa, đành ngậm ngùi bỏ đi, nhưng ông vẫn không bỏ qua. Alobabus tìm đến chỗ Antonius, nói với chàng nên khuyên nhủ Cleopatra quay về Ai Cập. Antonius hiểu ý của Alobabus, liền gật đầu nhận lời. Tuy nhiên sáng hôm sau, khi Alobabus đến gặp Antonius, chàng nhận như đã quên lời hứa của mình hôm trước, không nói gì đến chuyện khuyên nhủ Cleopatra quay về Ai Cập. Alobabus hiểu ngay, khi phải đối mặt với nước mắt và nụ hôn của Cleopatra, Antonius đành phải nhượng bộ. Sau khi nghe Alobabus tường thuật lại sự việc, đám tướng sĩ cảm thấy thất vọng, nhưng cũng rất tức giận, họ tụ tập lại bàn tán xôn xao. Có thể nữ hoàng không có dụng ý gì khác, cô ta muốn Antonius chỉ huy chúng ta chiến đấu, vì cô ta nên mới theo sát quân đội như vậy. Vantes nói, cô ta cho rằng chỉ cần hậu thuẫn một phần cho quân đội thì cô ta có thể sai khiến được chúng ta sao? Đừng có nằm mơ. Pharaoh nói, một người phụ nữ Ai Cập điều khiển quân đội La Mã bằng nhan sắc, đúng là nực cười. Chủ soái của chúng ta bị mê muội, nhưng chúng ta đâu có bị mê muội. Pharaoh nói, được, chúng ta sẽ đến gặp chủ soái. Mọi người đến trước mặt Antonius. Demetrius lên tiếng trước. Chủ soái, Cleopatra đang hủy hoại chúng ta. Antonius tức giận, không cho phép Demetrius xúc phạm tình nhân của mình như vậy. Ngươi nói gì? Ngươi có tư cách gì nói những lời như vậy? Demetrius vẫn kiên nhẫn nói, cô ta đang lợi dụng cuộc chiến này chuộc lợi cho Ai Cập, chứ không phải vì người La Mã chúng ta. Ngươi phải hiểu rằng, lợi ích của nữ hoàng Ai Cập và lợi ích của chúng ta là một. Antonius nói, không, chủ soái. Cô ta ngã vào vòng tay của chủ soái làm vì vương triều, ngôi vị của cô ta mà thôi. Cô ta muốn lợi dụng ngài để đem lại vinh quang cho Ai Cập. Demetrius nói, đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Chỉ có ta biết nàng làm như vậy làm vì tình yêu với ta, nàng yêu ta. Antonius cao giọng, cô ta yêu ngài, bởi trên thế giới này chỉ có ngài mới có thể đem lại lợi ích cho cô ta. Antonius không đấu lý nổi với Demetrius. Chàng liền hỏi, tại sao ngươi biết nữ hoàng Ai Cập chỉ vì lợi ích riêng tư? Chủ soái, có thể nữ hoàng Ai Cập rất quan tâm đến quyền lực trong tương lai của ngài, nhưng chúng thần cho rằng cô ta rất chú trọng đến lợi ích trước mắt. Cô ta rất sợ ngài thất bại, càng sợ ngài chiến thắng, vì nếu ngài chiến thắng, ngài sẽ quay về La Mã, cô ta sẽ mất ngài, mà mất ngài có nghĩa là cô ta mất đi tất cả. Antonius thấy Demetrius nói vậy, liền im lặng suy nghĩ. Từ trước tới nay, chàng luôn chìm đắm trong vòng tay của Cleopatra. Chàng hiểu Cleopatra rất sợ mất chàng. Điều này thể hiện việc nàng kiên quyết yêu cầu Antonius ly hôn với Octavia. Antonius cũng biết Cleopatra rất thích chàng làm bá chủ thế giới. Antonius ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra. Đêm đã về khuya, Antonius nằm suy nghĩ miên man. Cleopatra đang muốn gì đây? Lời nói của đám thuộc hạ lẽ nào lại đúng? Nếu Cleopatra kiên quyết theo mình ra trận, có thể sẽ hủy hoại mình. Cleopatra cũng đang đấu tranh tư tưởng. Lúc đầu, nàng rất tin vào sức mạnh vô địch và chiến thắng của Antonius. Do đó suốt dọc đường đi, nàng đã tổ chức nhiều yến tiệc và sống xa hoa để thể hiện sức mạnh của Antonius. Nhưng sau đó tâm trạng của Cleopatra có sự thay đổi. Theo thông tin Antonius nắm được, Octavius đã sử dụng 8 vạn bộ binh, 1,2 vạn kỵ binh và 400 chiếc thuyền chiến cho cuộc chiến này. Xét về lực lượng thì Antonius đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong quân đội của Antonius, phần lớn là các binh sĩ của các nước phương Đông và Ai Cập, khả năng tác chiến kém. Khi quân của Antonius triển khai ở phía tây Hy Lạp và phía tây nam bán đảo Peloponnese, hải quân của Octavius do Agrippa chỉ huy và đánh chặn cắt đứt mối quan hệ phía trước và phía sau của Antonius, thì Cleopatra mới thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Việc Antonius giành thắng lợi trong cuộc chiến này không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như ông thất bại thì sao? Hiện tại nàng đã dồn hết của cải và sức lực cho cuộc chiến này. Nếu thất bại, coi như Ai Cập cũng bị rơi vào tay người La Mã. Nếu Antonius giành chiến thắng, chàng sẽ quay về La Mã, nàng sẽ ra sao? Theo Antonius sang La Mã ư? Không, nàng hiểu người La Mã đang rất hận nàng. Do đó Cleopatra đã mất hứng thú với kết cục thắng hay bại của cuộc chiến này. Nàng chỉ muốn Antonius và Octavius ở thế cân bằng, mỗi người hùng cứ một phương, như thế nàng sẽ không bao giờ mất Antonius. Trên thực tế, Cleopatra đã chìm đắm trong biển tình của Antonius. Kể từ khi nàng 19 tuổi, nàng đã phải kết hôn với Ptolemy 13 và Ptolemy 14, nhưng chưa được hưởng thụ cuộc sống ái ân. Nàng rơi vào vòng tay của Caesar. Nàng chỉ muốn lợi dụng Caesar để duy trì ngôi vị và chấn hưng Ai Cập, nhưng cũng giúp nàng lần đầu tiên biết thế nào là ân ái. Khi Caesar qua đời, Cleopatra lại ngã vào vòng tay của Antonius. Lúc này, nàng đã là một cô gái trưởng thành. Nàng chìm đắm trong những cuộc vui quan lạ với Antonius, quên hết mọi thứ, trong đó cả ước mơ hoài bão chính trị mà nàng đã nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Đặc biệt là khi Antonius trở về La Mã, khiến nàng cảm nhận được thế nào là mất đi tình yêu, làm cho quan niệm về tình yêu của nàng có sự thay đổi về chất. Nàng không muốn đánh mất Antonius một lần nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải giữ chặt lấy Antonius. Điều này hoàn toàn trùng hợp với những phán đoán của đám thuộc hạ của Antonius. Cuộc chiến bắt đầu, muốn quay về giữa chừng cũng không được. Antonius không thể không chiến đấu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Cleopatra cũng đưa ra được quyết định. Nàng yêu cầu Antonius không đánh nhau với Octavius trên bộ mà chiến đấu trên biển. Đề phòng trường hợp Antonius thất bại, họ có thể chạy theo đường biển về sống trong cung điện Ai Cập. Cleopatra không tin tưởng vào khả năng tác chiến trên biển của Antonius, vì từ trước tới nay, Antonius chưa từng giành thắng lợi trên biển. Antonius đã quá mê muội, mọi lời nói và hành động của chàng đều bị tác động bởi Cleopatra. Antonius biết nàng theo sát bên mình sẽ rất bất tiện, nhưng chàng không có cách nào rời khỏi nàng. Điều này khiến Antonius cảm thấy phiền toái. Những lời chỉ trích oán hận của thuộc hạ càng làm cho chàng buồn hơn. Chàng muốn tác chiến trên bộ, nhưng Cleopatra phản đối, đành phải làm theo ý nguyện của nàng, khiến Antonius cảm thấy bất an. Tất cả điều đó đã biến Antonius thành một người chỉ biết nghe lời Cleopatra, không có chính kiến của mình. Lúc này, đám thuộc hạ có biểu hiện không tin vào chủ soái của mình nữa. Mặc dù mọi người quyết tâm chiến đấu giàu sinh ra tử cùng Antonius, nhưng chàng không chỉ ra được phương hướng xung phong. Cleopatra đã hoàn toàn khống chế Antonius. Có người nói trước sự mê muội của chủ soái và những toan tính của Cleopatra, chưa biết chừng họ có thể bán đứng các phó tướng của mình. Quan điểm này được nhiều người tán đồng, bởi vì tình yêu cuồng si có thể khiến con người ta bất chấp mọi thứ. Vantes, Eros, Derius và Demetrius không hẹn mà gặp nhau cùng bàn bạc. Do Antonius không thể chỉ huy mọi người giành được thắng lợi như trước đây, nên chúng ta phải tìm người thay thế Antonius. Hiện tại Alababus là sự lựa chọn số một. Trong thời điểm quan trọng này, chúng ta phải tạm thời thay thế Antonius bằng Alababus mới tránh khỏi thất bại. Lúc này Alababus cũng rất đau lòng, không ai hiểu Antonius bằng ông. Ông đã sớm dự liệu được kết cục của cuộc chiến, nhưng ông có cách nào để làm cho Cleopatra quay về Ai Cập? Không có cách nào làm cho Antonius tỉnh ngộ. Xem ra chiến thắng khó đến với Antonius. Khi Derius đề đạt ý kiến của mọi người với Alababus, nhưng ông đã từ chối. Sau nhiều lần thỉnh cầu của Derius và mọi người, Alababus đành phải nhận lời, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Nếu để cho Antonius chỉ huy trận chiến này, xem ra khó tránh khỏi thất bại. Điều này mọi người đều rõ. Tuy nhiên, nếu để Alababus thay thế Antonius, rõ ràng ông không đồng ý. Ông hiểu điều này liên quan đến tính mạng của tướng sĩ, liên quan đến sự tồn vong của La Mã. Nếu để Alababus chỉ huy, với tài năng kiệt xuất của ông, với lực lượng mạnh hơn Octavius và với sự ủng hộ của các tướng sĩ, chắc chắn sẽ thắng lợi. Nhưng như thế ông có thể phản bội Antonius. Nhiều năm bôn ba cùng Antonius, ông một mực trung thành, đã từng đả kích, chỉ trích, la mắng vì lợi ích và chiến thắng của chủ tướng. Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ phản lại Antonius. Không, thà chết chứ không phản bội Antonius. Nhưng nếu không nhận lời, có nghĩa là ông sẽ phải ngồi chờ thất bại. Điều này Alababus cũng không muốn. Ông không đan tâm ngồi nhìn quân lính của mình bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ông cũng không muốn làm thất vọng các phó tướng. Họ đã tin tưởng và lựa chọn ông. Cuối cùng Alababus đã đưa ra quyết định khiến chính ông cũng cảm thấy quá yếu đuối và trốn tránh, đó là bỏ đi. Ông để lại một lá thư rất dài, nói rõ lý do tại sao ông ra đi, rồi lặng lẽ ra đi trên một chiếc thuyền nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Dedius và Amintas đến tìm Alababus để xem ông có đồng ý với ý kiến của mọi người không, mới biết Alababus đã bỏ đi. Họ rất đau khổ, bàn bạc với nhau, nên theo chân Alababus, cuối cùng họ cũng lặng lẽ lên thuyền bỏ đi. Khi biết tin, Antonius rụng rời tay chân, đầu óc choáng váng giống như rơi xuống vực thẳm. Antonius vật vã, ba vị tướng quân tốt nhất của ta. Từ đó trở đi, ngày nào cũng có tướng sĩ rời bỏ Antonius. Tình thế đó diễn ra ngày càng nhiều. Một số lão tướng của Antonius cũng bất mãn, chỉ trích Antonius suốt ngày chìm đắm trong vòng tay của Cleopas, để cho tướng sĩ chạy trốn. Một số người thì lặng lẽ rời khỏi vùng biển Actium. Để ngăn chặn hiện tượng này, Antonius đã trừng phạt rất nghiêm khắc một số tinh lính bỏ trốn. Không khí khủng bố bao trùm lên toàn doanh trại của Antonius. Một số người cho rằng cuộc chiến ở vùng biển Actium của Antonius không đánh cũng tự thất bại. Cảnh hỗn loạn và làm phản của binh lính khiến Antonius ăn ngủ không yên. Sau khi Antonius phái một hạm đội đến vịnh Ambraci thì ngày hôm sau biển nổi bão. Antonius cho rằng hạm đội này đã bị nhấn chìm xuống biển. Một vài ngày sau biển lại nổi giông bão. Antonius cho rằng các vị thần đã trừng phạt mình. Nhìn những chiến hạm bị gió cuốn trôi và sóng nhấn chìm xuống lòng biển, Antonius có cảm giác thất bại đang đến gần. Lúc này trong lòng Antonius cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Binh sĩ không còn thấy bộ dạng oai phong lẫm liệt của Antonius như ngày xưa. Antonius luôn tìm cách lẩn tránh các tướng lĩnh và quân lính. Chàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi khi quân lính đến bẩm báo tình hình, thấy Antonius ngồi thẫn thờ ở một góc. Không nói, không cười, tinh thần của quân lính cũng rệu rã, lo lắng bất an. Tất cả không còn tinh thần chủ động tấn công, mà chỉ thụ động ngồi chờ đợi. Cleopas vẫn đang bận rộn với kế hoạch của mình. Dù Antonius chấp nhận thực hiện phương án tác chiến trên biển của nàng, và nàng rất tin vào chiến thắng của Antonius, nhưng Cleopas vẫn phòng trường hợp Antonius thất bại, nàng cho chuẩn bị một chiến hạm chất đầy vàng bạc châu báu, sẵn sàng căng buồm và neo đậu ở một địa điểm an toàn. Khi cuộc chiến thất bại, nàng và Antonius sẽ lên chiếc thuyền này dông buồm về Ai Cập. Cục diện của Octavius hoàn toàn ngược lại với Antonius. Ông hoàn toàn tin vào thắng lợi. Phó tướng của Octavius là Agrippa, rất giỏi tác chiến trên biển. Octavius hoàn toàn giao toàn bộ chỉ huy tác chiến cho Agrippa, còn mình chỉ là một phó tướng. Octavius hiểu rằng nếu tác chiến trên bộ thì mình không phải là đối thủ của Antonius. Do đó, ông ta liên tục ép Antonius tác chiến trên biển. Không ngờ Antonius đồng ý, khiến Octavius vô cùng sung sướng. Octavius đoán định trong cuộc chiến ở vùng biển Actium, Antonius sẽ thất bại dưới tay Agrippa. Sau đó, nhiều tin tức về sự thao túng của Cleopas, tướng lĩnh và quân sĩ bỏ trốn. Antonius mệt mỏi, khiến Octavius càng nắm chắc phần thắng trong tay. Quân lính của Octavius càng phấn chấn và tin tưởng vào chiến thắng. Thế đối đầu giữa hạm đội kéo dài trong 4 ngày. Cả hai bên đều không có động tĩnh gì. Mọi người đều hiểu rằng đây là khoảng lặng trước cơn bão. Tối thứ tư, hai bên đều cảm thấy căng thẳng. Tướng sĩ hai bên đều cảm nhận được cuộc chiến sắp bắt đầu. Đêm đã về khuya, Leopold và Antonius ngồi tựa vào nhau trên chiến thuyền mang mã hiệu Antonia. Trời đầy sao nhưng không có trăng. Antonius cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy ngày qua liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khiến chàng mất hết tinh thần chiến đấu. Chỉ khi ngồi bên Cleopatra, chàng mới cảm thấy mình vẫn còn chút sức lực của người đàn ông. Chàng không muốn rời xa Cleopatra nửa bước. Cleopatra cũng đang trong tình trạng hoảng loạn. Nàng không rõ ngày mai chiến thắng sẽ khiến Antonius rời xa nàng hay thất bại sẽ lấy đi Antonius của nàng. Nàng cảm thấy ngày biệt ly đang đến gần. Hai người ngồi sát vào nhau. Antonius thủ thỉ vào tai nàng. Ngày mai sẽ ra sao? Thiếp tin rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không chia tách được hai ta. Leopold nói rất tự tin. Đúng vậy, chúng ta sinh ra đã là của nhau nên không ai có thể chia lìa chúng ta. Chàng nhẹ nhàng nói. Bởi vì chúng ta đã hòa vào nhau, cảm về thể xác lẫn tâm hồn. Leopold hôn nhẹ lên má Antonius. Antonius nói, nếu như xảy ra chuyện gì bất định, nếu như một trong hai ta chết. Cleopatra vội ngắt lời Antonius. Không, chàng hãy nhớ rằng, nếu không có chàng, thiếp cũng không muốn sống nữa. Một khi chàng chết, thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Antonius xúc động nói, ta yêu nàng, hãy nhớ rằng ta luôn ở bên nàng. Thanh kiếm của ta sẽ bảo vệ cho nàng. Đúng vậy, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ sống. Cleopatra an ủi Antonius. Vậy thì dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn mãi bên nhau. Antonius nói, thiếp xin thề. Cleopatra nói, ta cũng xin thề. Antonius rất kiên quyết. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, cuộc chiến bắt đầu. Agrippa quả nhiên là một dũng sĩ trên biển. Ông ta trực tiếp dẫn cánh quân bên trái nghênh chiến với Antonius. Cánh quân bên phải do Octavius chỉ huy, chờ quân của Antonius tấn công. Giữa trưa, hướng gió thay đổi, Antonius và Agrippa xông lên, hai hạm đội chạm vào nhau châm ngòi cho cuộc chiến. Agrippa tỏ ra rất linh hoạt, tuyến giữa và cánh bên trái của Antonius gặp nguy, nhưng binh sĩ đối phương vẫn không lùi bước. Họ tiếp tục chiến đấu, tiếng la hét, tiếng chém giết và tiếng đao kiếm va vào nhau vang dội cả một vùng biển. Chiến hạm của Antonius tỏ ra hết sức lợi hại. Nó đi lại giữa chiến trận như chỗ không người. Nó đi tới đâu, các chiến thuyền của quân lính Agrippa phải dạt ra đến đó. Thấy cuộc chiến kéo dài, ưu thế chưa nghiêng về bên nào, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Agrippa bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Ông lập tức điều một hạm đội vượt ra khỏi trận chiến, lao thẳng về phía chiến hạm của Cleopatra. Cleopatra chưa từng giao chiến bao giờ. Thấy bị uy hiếp trực tiếp, nàng lập tức ra lệnh dương buồm chạy thẳng về hướng Ai Cập. Antonius nhìn thấy Cleopatra bỏ chạy liền hoảng loạn, dường như quên mất mình đang chỉ huy chiến đấu. Chàng nhanh chóng bỏ chiến hạm, nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ dương buồm chạy về phía Cleopatra. Quân lính của ông thấy chủ soái bỏ chạy mất hết tinh thần chiến đấu. Những ai có thể bỏ chạy thì liền bỏ chạy theo Antonius, một số không chạy được thì đầu hàng. Cuối cùng, Octavius đã giành chiến thắng như Caesar đã từng thắng Pompey trước đây. Về đến Ai Cập, Antonius, Cleopatra và các tướng lĩnh bại trận vô cùng đau khổ. Trên bờ biển Alexandra, họ quát tháo, la hét ầm ĩ. Chiến hạm của Antonius vừa mới lâm trận đã phải quay đầu bỏ chạy, thật nhục nhã. Kinh nghiệm gì chứ? Trượng phu gì chứ? Danh dự gì chứ? Không ngờ ở bên Antonius, mình lại thảm hại như thế này. Bản thân Antonius cũng bỏ chạy, thử hỏi binh sĩ làm gì còn tinh thần chiến đấu. Biết thế, chúng ta sớm đầu hàng Octavius. Nghe nói đã có 6 vương quốc phải đầu hàng Octavius rồi. Khi Antonius đứng trên thuyền, mọi người dường như không nhận ra ông. Antonius gầy đi rất nhiều, chàng cúi mặt đi xuống phía cuối thuyền, theo sau là Andros. Antonius không hiểu mình đã làm gì. Điều gì đã đánh đổ ý chí của chàng? Chàng là thống soái nhưng đã tháo chạy. Anh hùng La Mã đã hành động nhục nhã như thế này. Đứng nhìn Antonius từ xa, nhưng Cleopatra vô cùng đau khổ. Nếu như không có Rasen và Erasi đỡ, chắc nàng không đứng nổi. Sự thất bại thảm hại và bộ dạng nhục nhã của Antonius khiến nàng nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ có nàng mới hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Ngay từ sáng sớm khi cuộc chiến sắp nổ ra, Cleopatra đã rất hoảng loạn. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng tham gia chiến đấu, chưa từng chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi, nên khi vào trận nàng vô cùng hoảng sợ. Cleopatra phát hiện ra một chiến hạm của Octavius đang tiến thẳng về phía thuyền của mình. Nàng thấy hướng gió đã đổi, liền lệnh cho quân đính chương buồm bỏ chạy. Do quá hoảng sợ, nàng đã quên mất lời thề của Antonius. Antonius thấy Cleopatra bỏ chạy, nghĩ nàng đã bỏ quên mình, nên cũng quay đầu bỏ chạy theo Cleopatra. Bây giờ khi tỉnh táo, Cleopatra mới nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu mình không bỏ chạy, thì Antonius cũng không bỏ chạy. Cuộc chiến ai thắng ai, ai thắng ai bại cũng rất khó đoán định. Nếu như mình không ép Antonius phải tác chiến trên biển thì đâu có kết cục thảm hại như thế này. Nếu như mình không kiên quyết thì chàng ra trận. Có lẽ chàng đã chiến thắng. Tại sao mình lại làm như vậy? Antonius có tha thứ cho mình không? Cleopatra nước mắt lưng tròng. Nàng nhìn ra sen và nói: Antonius bị thảm bại rồi. 3 ngày 3 đêm, Antonius không ăn không uống, không nói câu nào, chỉ ngồi bất động như một pho tượng, sắc mặt trắng bạch, tinh thần hoảng loạn. Sự nhục nhã của một kẻ bại trận đang dày dò tâm hồn Antonius. Andros đã ngồi bên cạnh Antonius 3 ngày 3 đêm. Andros hiểu Antonius đang rất đau khổ. 10 mấy năm qua Andros chưa từng nhìn thấy Antonius buồn bã như thế này, bởi vì Antonius chưa từng thất bại. Andros không biết an ủi chủ soái của mình như thế nào. Cuối cùng, Andros quyết định mời nữ hoàng Cleopatra đến. Andros biết Cleopatra luôn đứng ở ngoài nhìn Antonius, nhưng nàng không dám đến gần để tránh Antonius tự sát. Andros đã gọi rất nhiều vệ sĩ đến canh phòng cho Antonius. Có lẽ tiếng chân chạy của đám vệ sĩ khiến Antonius giật mình. Chàng lẩm bẩm: nghe kìa, mặt đất đang nói với ta rằng đừng đạp lên nó nữa, bởi vì bước chân của một kẻ thất trận như ta sẽ làm ô uế mặt đất. Ta như đang đi trong đêm tối, mất hết phương hướng. Ta còn một chiếc thuyền chở đầy vàng bạc châu báu. Các ngươi lấy mà chia nhau mà đi mưu sinh, kẻo Octavius sẽ tìm đến hại các ngươi. Bỏ chạy ư, chủ soái? Chúng ta đâu có làm như vậy. Đám vệ sĩ nói: ta đã bỏ chạy trước mặt quân địch, khiến các ngươi bỏ chạy theo. Hãy đi đi, ta coi như đã chết. Không còn trưng dụng được các ngươi nữa đâu. Vàng bạc châu báu của ta còn ở ngoài cảng, các ngươi tự ra đó mà lấy đi. Có ai nhục nhã hơn ta nữa không? Ta sẽ viết thư giới thiệu các ngươi với bạn bè của ta. Họ sẽ giúp các ngươi. Hãy làm theo mệnh lệnh cuối cùng này của đời ta. Chủ soái, chúng thần sẽ không làm như vậy. Đám tùy tùng khóc lóc van xin. Lúc này, Andros dẫn ra sen và Erasi đang dìu Cleopatra bước vào. 3 ngày sau, Cleopatra cũng sống trong đau khổ như Antonius. Nàng đã viết cho Antonius rất nhiều thư, nhưng Antonius không mở ra đọc. Khi có sự khích lệ của Rasen, Erasi và Andros, nàng mới dám đến gần Antonius, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chàng. Nữ hoàng, xin hãy bước lên và an ủi chủ soái của thần. Andros thúc giục. Cleopatra nhẹ nhàng lại gần Antonius. Antonius cũng không động đậy và không nhìn Cleopatra. Cleopatra thấy toàn thân run lẩy bẩy. Nữ hoàng, hãy nói gì với Antonius tướng quân đi chứ. Rasen thúc giục. Chủ soái, hãy nhìn nữ hoàng đi. Nếu chủ soái không an ủi, nữ hoàng sẽ chết trong đau khổ. Một lúc sau, Antonius mới lên tiếng. Ta đã tự hủy hoại đời mình, phạm sai lầm rất lớn. Ngươi đã đem ta đi đâu, nữ hoàng Ai Cập? Tướng quân yêu quý của thiếp, xin hãy tha thứ cho thiếp. Do thiếp sợ quá nên mới bỏ chạy. Thiếp không nghĩ chàng chạy theo thiếp. Cleopatra nói với giọng gian xin. Antonius nói, cái gì? Nàng đã biết rất rõ, trái tim của ta đã được buộc chặt với thuyền của nàng. Khi nàng bỏ chạy, thì tất nhiên ta cũng phải chạy theo. xin hãy tha thứ cho thiếp. Tướng quân yêu quý, Lơ Bát khẩn cầu. Antonius nói tiếp, ta đã từng chiếm được nửa thế giới này. Ta nắm quyền sinh sát của rất nhiều người. Nhưng bây giờ ta đã mất hết. Nàng biết rõ tại sao chứ. Nàng hoàn toàn chinh phục được ta. Lưỡi kiếm của ta hoàn toàn khuất phục dưới sự chỉ huy của nàng. Hãy tha thứ cho thiếp, Cleopat cầu xin. Antonius đã bị nước mắt của Cleopat làm cho mềm lòng. Chàng nhìn thẳng vào mắt của Cleopat như chia sẻ điều gì đó. Sự đã rồi, tại sao ta phải trách nàng cơ chứ? Tất cả chẳng phải làm gì người ta yêu hay sao? Antonius tự nhủ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Cleopat, Antonius nói, đừng khóc nữa, nữ hoàng yêu quý của ta. Đủ rồi, nước mắt của nàng khiến ta quên đi mọi thứ. Hãy hôn ta đi. Như vậy, nàng sẽ bù đắp tất cả cho ta. Cleopat ngã vào vòng tay yếm của Antonius. Họ ôm nhau khóc và hôn, lấy lại tình yêu như trước đây. Sau khi thu dọn chiến trường, Octavius quyết định kéo quân về La Mã. Antonius đã thất bại thảm hại, hiện phải chạy sang Alexandra. Không còn đe dọa gì đến chúng ta nữa. Nhưng ba phó tướng của Octavius đều phản đối. Họ cho rằng Antonius không phải là người bình thường, đặc biệt khác với Lepidus. Ông ta hoàn toàn có thể lấy lại tất cả. Do đó chúng ta nên thừa thắng xông lên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh để lại hậu quả. Nghe xong, Octavius suy nghĩ một lúc và quyết định dẫn quân vượt địa Trung Hải, truy sát Antonius và Cleopatra.